Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mời anh chị em ngồi và các bạn ngồi xuống. Chúng ta ổn định chỗ ngồi của mình. Tạ ơn Chúa, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, mùng 4 tháng 11. Ngày thứ bảy đầu tháng, tháng các linh hồn, chúng ta đến với mẹ Maria là nữ vương luyện hình. Xin mẹ khẩn cầu cho những người thân yêu chúng ta đã qua đời được mau chóng hưởng tôn nhan Chúa. Và anh chị em dâng cái hy sinh của anh chị em. Các bạn trẻ thay vì hẹn hò, ăn chơi, du hí, du lịch chiều hôm nay, các bạn dâng thời giờ, dâng sức khỏe, dâng tiền của để đến với giáo điểm tin mừng trong buổi hẹn chiều hôm nay. Hy sinh, cầu nguyện, bác ái và dự lễ, dâng lễ, xin lễ để cầu nguyện cho những người thân yêu của các bạn, là ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu, họ hàng của các bạn đã được Chúa gọi về. Nếu còn vướng mắc điều gì, nếu mà chắc chắn trong thân phận con người còn nhiều thiếu sót, nhất là lỗi đức công bằng và bác ái. Đức công bằng mình phải đền phải trả ngay đời này, nếu không thì đời sau cũng phải đền phải trả. Mà đời sau không đền không trả được đâu, vì không còn cơ hội nữa, thì chính các bạn là những người đền thay trả góp cho những người thân yêu của mình, để họ được mau chóng thanh luyện, thanh tẩy, lên hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Và trên nước trời họ cũng cầu nguyện lại cho chúng ta. Đó là tín điều các thánh cùng nói lên, tín điều các thánh cùng thông công. Và trong các thánh mừng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11, mùng 3 tháng 11, có một vị thánh người da đen. Vị thánh đó tên là Martin. Trong niềm hân hoan, chúng tôi chúc mừng những người, những tổ chức nhận thánh Martin làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em và thưa các bạn. Năm 1579 là niên biểu ghi nhớ ngày sinh ra của Martino ở Lima, nước Peru. Và năm 1639 là niên biểu ghi nhớ ngày qua đời của thánh nhân. Vậy là bao nhiêu năm? Thánh nhân sống được bao nhiêu năm? 60 năm. 60 năm cuộc đời. 60 năm giữa hai niên biểu này là khoảng thời gian mà Martino tiến về miền ánh sáng trong sự khiêm tốn và hiến mình trọn vẹn để phục vụ thánh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân. Vị thánh này xuất thân từ một hoàn cảnh vô cùng bi đát và đắng cay. Anh chị em và các bạn biết, Martino là con của một thiếu nữ da đen. đã từng bị đem đi bán làm nô lệ vào một nhà quý tộc người Tây Ban Nha. Martino đã được vị linh mục rửa tội ghi vào sổ bộ của giáo xứ là con không cha, vì người mẹ của Martino ăn ở với cái ông quý tộc đó, nhưng mà ông đó không có nhận trách nhiệm của mình, cho nên Martino hồi đó bị coi là đứa con hoang, con không cha. Martino đã lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha mãi cho đến năm 8 tuổi. Nhưng mà sau khi được chính thức thừa nhận không bao lâu thì cái người cha ấy lại bỏ rơi gia đình. Một lần nữa cậu bé Martino lại rơi vào cảnh khốn khổ như đa số các em bé nghèo của thành phố Lima, Peru vào giữa thế kỷ thứ 16. Thưa các bạn, các bạn à, nếu trường hợp các bạn thì sao? Sống trong một cảnh hoàn cảnh hết sức đen tối như thế, thử hỏi còn có hy vọng gì cho một cậu bé mồ côi da đen như vậy không? Còn hy vọng gì không? Còn hy vọng gì không? Không. Nhưng cái cảnh nghèo ấy đã không gieo vào trong lòng cậu bé hai dòng máu này một chút đắng cay nào. Trái lại, cậu tiếp nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống như là một thách đố, như là một ân sủng. Có nhiều lúc có những bạn trẻ viết email hay là điện thoại cho tôi than thân trách phận quá, hoàn cảnh bi đát éo le, thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, thất bát, đủ mọi thứ thất. Và các bạn như là một ông lão, như là một bà già, mặc dù mình còn trẻ, mặc dù mình là người có đạo, nhưng mà khi gặp thử thách thì lòng tín thác của các bạn nó biến đâu mất tiêu rồi. Các bạn than thân trách phận quá. Martino không như vậy. Vì Martino có một người mẹ biết kính sợ Thiên Chúa, bà Anna. Mặc dù phải chịu cảnh mẹ quá con côi, bà không bao giờ kêu trách Chúa hay đổ tội cho hoàn cảnh. Trái lại, bà phấn đấu làm việc để nuôi hai chị em Martino và dạy dỗ cho con biết trông cậy vào Thiên Chúa, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hơn nữa, bà còn dạy cho hai chị em biết chia sẻ những gì mình có được với những ai nghèo khổ, mặc dù chính gia đình bà cũng phải vật lộn với bữa no bữa đói. Chuyện kể rằng có một lần bà tức giận bạt tay Martino vì tưởng con mình bớt tiền trợ của gia đình để tiêu riêng. Nhưng sau khi tìm hiểu nguyên do, bà đã hối hận vì biết con dùng tiền để chia sẻ với người nghèo. Thưa các bạn, vào tuổi 15, Martino nhập dòng Đa Minh, giống như là Faustina nhập dòng như là một nữ tu bậc hai, một trợ sĩ, thì Martino cũng nhập dòng Đa Minh như là một trợ sĩ thôi. Và thích làm việc khiêm tốn đến độ mà trong nhà dòng người ta gọi Martino là ông thầy chổi, vì lúc nào cũng làm lũ, cũng nào cũng chổi. Còn người ta thì cứ quen gọi tôi là ông cha hót rác, vì lúc nào tôi cũng thấy rác là tôi phải nhặt, không nhặt là không chịu được. Cứ thấy nhà thờ mà rác, thấy đâu mà rác, thấy nó khó chịu lắm thưa anh chị em, là phải nhặt. Cho nên ta cứ đến gọi tôi là ông cha hót rác. Còn ông Thánh Martino được gọi là ông thầy chổi. Còn anh chị em được gọi là các bà gì? Bà Hoàng, ông Chúa. Tại nhà dòng Đức Bà Mân Côi thì Martino vẫn tiếp tục nghề thuốc của mình với một đức ái nhẫn nại vô bờ, như là một y tá của nhà dòng. Ngài kín múc sức mạnh trong kinh nguyện và khổ hạnh, vừa giấu mình làm việc và lần hạt Mân Côi, thức đêm để cầu nguyện, rồi ngủ trên cái cáng dùng để khiêng xác người chết. Trong dòng, Martino vẫn tiếp tục lấy tình yêu để đáp lại những bất công. Một bệnh nhân giận dữ với Martino, nhưng Martino đã êm ái nói với bệnh nhân ấy rằng anh giận dữ là phải lẽ lắm, nhưng cơn giận có thể gia tăng cơn bệnh của anh. Hãy dùng món ăn mà anh thích này đi, và tôi bóp chân cho anh. Martino không hề bất nhân, nhưng lại càng lo lắng săn sóc nhiều hơn cho những người tỏ ra độc ác bất công đối với mình. Tại giáo điểm tin mừng của chúng ta, mỗi ngày lúc 2 giờ chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và đặt tay xin ơn chữa lành. Thì tôi thấy số bệnh nhân mà ngồi xe lăn càng ngày càng đông, có ngày lên đến 30 chiếc xe, có ngày lên đến 40 chiếc xe. Và có những người không có xe lăn thì chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho những anh chị em đau bệnh, bị liệt mà không có điều kiện mua xe lăn. Anh chị em cứ đến đây, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh chị em chiếc xe của lòng thương xót. Một tràng hoa tay cho tất cả những tâm lòng đó, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, có một lần trong nhà dòng lâm cảnh thiếu thốn, không còn tiền để sinh sống, thì Martino đã lại gặp bề trên và năn nỉ xin bề trên bán mình đi làm nô lệ để nhà dòng có được một số tiền để cho các thầy sinh sống. Bề trên có nỡ lòng nào đem bán thầy Martino đi không? Có bán không? Không nỡ lòng nào làm như vậy, thưa anh chị em. Tình thương của Martino không chỉ giới hạn vào con người mà còn lan tràn tới cả thú vật, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người khác. Thầy Martino luôn nhận tất cả phần lỗi về phía mình. Martino đã từ chối không lãnh chức linh mục để có thể tiếp tục làm đầy tớ của mọi người. Còn bây giờ ai đi tu cũng chỉ mong được làm linh mục để làm cha của mọi người. Chị em thấy làm sao mà nên thánh nổi. Thánh là dám như vậy, dám mà tôi có thể làm linh mục mà tôi không làm để tiếp tục làm đầy tớ mọi người. Còn bây giờ đi tu chỉ ngóng ngóng mau chóng cho được làm linh mục để làm cha của mọi người, có không? Rồi đi tu trong dòng thì mong mau để mong được làm bề trên của các bề dưới, có không? Nhưng mà tin mừng ngày hôm nay Chúa nói ai nâng mình lên sẽ bị. Đọc mai lên, ai nâng mình lên sẽ bị. Ai hạ mình xuống sẽ được. Đứng lên chứ cao lên, ai hạ mình xuống sẽ được. Ai nâng mình lên sẽ bị. Bây giờ anh chị em muốn hạ mình xuống hay nâng lên? Nâng lên. Hạ xuống mà giơ lên. Ui giời ơi. Miệng thì nói hạ xuống mà tay thì giơ lên. Nói một đàng làm một nẻo không được. Hạ xuống là phải hạ xuống. Mà ai hạ mình xuống thì được Thiên Chúa. Được Thiên Chúa. Chứ không phải là cần phải được người ta. Người ta nâng mình lên rồi người ta cũng sẽ hạ mình xuống. Người ta nâng mình lên thì người ta cũng có quyền hạ mình xuống. Cho nên tội gì mà phải cần người ta nâng mình lên. Nay nó nâng rồi mai nó đập mấy hồi. Nay nó đập rồi mai nó lại nâng lên. Mình nâng lên phấn khởi quá, nó cho đi tàu bay giấy, ít bữa nó lại đạp xuống. Thôi thế gian, nay người ta khen, mốt người ta chê là chuyện của thế gian. Hơi đâu bận tâm làm cái gì, thưa anh chị em. Chỉ cần là như Martino, một đời phục vụ tha nhân bằng tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên Martino được Chúa thưởng là Ngài có thể chữa lành bệnh cho người khác qua việc đặt tay, có thể nói tiên tri và làm nhiều phép lạ. Và Ngài qua đời năm 1639. 200 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 16 mới phong Ngài lên hàng chân phước. Và 100 năm sau nữa, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mới tôn phong Martino lên bậc hiển thánh. Chúng ta thấy dù Martino đã chết đi, 300 năm sau mới được phong thánh. Hương thơm thánh thiện của Ngài quả là không thể tan loãng theo thời gian. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Martino. Mình ôn lại gương hy sinh cầu nguyện bác ái của Martino, để mình học hỏi nơi Martino các bài học tín thác vào lòng Chúa quan phòng, nhất là trong những lúc mình gặp khó khăn thử thách. Nhìn đây, những lúc mình gặp khó khăn thử thách, điều quan trọng là mình phải có lòng tín thác. Giơ cao cây quạt lên. Những lúc gặp khó khăn thử thách, điều quan trọng là phải có lòng
tín thác.
Giơ cao lên. Điều quan trọng là phải có lòng
tín thác.
Vâng, phải có lòng tin thác. Cho nên dẫu mà đen tối như thế nào đi chăng nữa thì mình biết chắc rằng là Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, có thể biến tất cả những đắng cay, buồn phiền, thất bại, khổ đau trong cuộc sống của con người trở thành khởi đầu của nguồn ơn cao quý. Cho nên noi gương Thánh Martino, chúng ta chấp nhận những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống, nhưng biết rằng Thiên Chúa Đức đầy quyền năng sẽ biến những cái đau khổ, những thử thách ấy trở thành cơ hội để chúng ta lập công, trở thành cơ hội để chúng ta được nên thánh. Như là Thánh Phaolô trong bài đọc một ngày hôm nay, tôi đọc cái bài thư Thánh Phaolô trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 30, thưa các bạn. Phaolô nói thế này này: thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Ghê không? Đi rao giảng tin mừng mà không phải vì động cơ là tin mừng, nhưng mà vì lòng ganh tị và tranh chấp. Song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Nhưng dù thế nào đi nữa, với ý ngay lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi còn mừng hơn nữa vì biết rằng điều ấy sẽ giúp tôi đạt đến ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu phù trợ. Có những người rao giảng tin mừng vì ý tốt, có những người rao giảng tin mừng vì ý xấu, nhưng miễn là tin mừng được rao giảng, điều quan trọng là cái đó. Cũng giống như là lòng thương xót Chúa, có những người đem những cái máy lòng thương xót Chúa để đi loan truyền vì ý tốt, nhưng mà cũng có người đi loan truyền vì ý xấu là để trục lợi, là để kiếm lời. Nhưng mà khi tôi bán cái máy đó để tôi kiếm lời, nhưng mà cái người mua cái máy, người nghe cái máy đó lại được ơn hoán cải, thì Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành. Cho nên miễn là tin mừng được rao giảng, to lên, miễn là tin mừng được, miễn là tin mừng được. Cho nên mình chấp nhận là người ta có thể có ý tốt hay là ý xấu trong khi loan truyền lòng Chúa thương xót. Có những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót để mà lấy danh, có những người đi loan truyền lòng thương xót để mà trục lợi, có những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa để mà kinh doanh. Nhưng mà miễn làm sao lòng thương xót Chúa được loan truyền, miễn làm sao người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, miễn là như vậy. Phaolô dán như vậy. Cho nên có những người nói là cha có khi làm như vậy thì lỗ, bảo lỗ thì lỗ, miễn là lòng thương xót Chúa được rao giảng. Cho nên có những người đến xin máy, bảo trai coi chừng họ lợi dụng. Tôi bảo miễn là họ về họ nghe là được rồi, mà nếu họ không nghe, họ cho người khác nghe cũng là được rồi, chả sao cả. Miễn là lòng thương xót Chúa được loan truyền, được người ta nghe, người ta biết đến. Còn tôi chấp nhận thua, thiệt, lỗ, lã, không tính toán, không so đo. Cho nên có những người đến đây xin 50 máy, 30 máy có danh sách đàng hoàng. Tôi nói miễn là anh hay là chị thực sự muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi không hề tiếc. Nhưng nếu mà mình làm sai thì mình chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, phải trả lẽ trước mặt Chúa. Cũng nhiều người bây giờ trên YouTube, thay vì có một YouTube giáo điểm tin mừng, hay vì có một Facebook là tín thác.net, bây giờ thì loạn hết lên, chỗ nào cũng YouTube giáo điểm tin mừng, chỗ nào cũng Facebook lòng thương xót Chúa, người ta lợi dụng, người ta trục lợi. Nhưng tôi bảo vẫn tạ ơn Chúa, vì dẫu sao người ta loan truyền những bài giảng, những chứng nhân lòng thương xót Chúa, miễn là tin mừng được rao giảng. Còn nếu mà họ trục lợi, nếu mà họ lợi dụng thì họ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Phaolô nói rằng là điều đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng, sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Trái lại, tôi hoàn toàn vững tin khi đau giảng lòng Chúa thương xót, tôi chả có gì hổ thẹn. Người ta muốn nói, muốn cười, muốn chê, muốn trách gì, kệ người ta, chả có gì phải hổ thẹn. Mà mình hoàn toàn vững tin, bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền y cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Sống là Đức Kitô, sống là và chết là một mối lợi. Tại sao chết là một mối lợi? Có phải là vì người ta đem kẻ năm ma đến, người ta phúng điếu rồi mình có lợi không? Chết rồi còn lợi lộc cái gì cái đó. Lợi là tôi được về với Chúa. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng. Ao ước của tôi là ra đi để được về với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Vì tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế trong Đức Giêsu Kitô, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi đến gặp anh em. Nhiều lúc tôi cũng mang cái tâm trạng như Phao-lô. Lệnh Chúa, Chúa cất con về đi. Đêm hôm qua lễ cầu hồn anh chị em về hết, lúc đó 1 giờ sáng tôi ra tôi cầu nguyện, thấy có lẽ chết thành thơi hơn, mệt mỏi quá, quải quá rồi. Chúa cất con về, cho về với Chúa. Tôi còn là một mối lợi. Nhưng mà một đàng ngày mai mà nhìn thấy anh em mình ở đây đang khao khát được muốn nghe giảng về lòng Chúa thương xót, đang khao khát được muốn biết về lòng thương xót Chúa mà bây giờ vẫn chưa có ai nối tiếp với công cuộc này. Cho nên lại thấy nếu mà Chúa cần thì Chúa để con ở lại để phục vụ cho anh chị em mình thì con sẵn sàng. Nhưng mà Chúa cất con về thì thật là sướng biết chừng nào. Thú thật với anh chị em, đêm hôm qua tôi chỉ muốn Chúa cất về ngay đêm hôm qua. Nó mệt mỏi và nó căng thẳng mà nó nhiều cái thách đố, nhiều cái áp lực trên búa dưới đe, rồi tứ bề mũi tên nó bắn phá đủ thứ chuyện. Làm cái gì cũng không được, làm cái gì cũng phải phép, làm cái gì cũng phải xin. Cứ cơ chế xin cho nó mệt mỏi lắm thưa anh chị em, mệt mỏi lắm. Rồi thì kiếm được những người đồng tâm, đồng chí, đồng lực với mình sao mà hiếm quá. Nó chung quanh chỉ thấy ai cũng muốn lợi, ai cũng muốn danh, ai cũng muốn tiền. Ai cũng thấy có tiền, có lợi là mà là làm bất chấp mọi thủ đoạn. Cho nên nhiều khi tự Chúa cất con về ngay đêm hôm qua cho nó thành thời. Thú thật với anh chị em, hôm qua tôi đã xin ý như Phao-lô. Mà nếu phải ở lại mà để có lợi cho anh em, mà đó là ý của Chúa thì tôi cũng chấp nhận. Để cho cái thân xác này nó tàn dần 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 dần, làm cho đến lúc nào mà nó không còn tí dầu nào nữa, cho đến lúc nào nó không còn sức tàn lực cạn, thôi anh chị em ở lại nha, tôi đi đây. Đi ra đây đứng. Rồi, bây giờ mời những người rồi ở đây làm chứng cho Chúa ạ. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Nam Mơ ạ. Con là năm nay là 52 tuổi mà con ở Bắc ạ. Thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con về đây con muốn ao ước
vừa đạt.
Được con được là con muốn là con được ơn nhiều hơn ạ. Ơn thứ nhất là chồng con là vừa tại nạn xã hội và con trai con.
Chồng con làm cái gì?
Tại nạn xã hội ma túy.
Đại nạn xã hội, tệ nạn xã hội bà ơi, chứ có đại nạn xã hội. Tệ nạn xã hội, chồng bà làm cái gì?
Để đi.
Từ từ.
Dạ.
Chồng bà làm cái gì?
Dạ thưa cha, không làm cái gì mà chỉ có hút thít với con trai con với này.
Chồng con làm cái gì? Tệ nạn xã hội là dính vào cái gì?
Hút ma túy ạ.
Chồng của chị dính ma túy. Rồi còn con trai?
Thưa cha, con trai cũng thế ạ.
Chồng thì ma túy, con trai thì xì ke, đúng không? đúng không?
Dạ vâng. Xong đây là với lại chồng con lại đi gái gấp nữa mà 4 năm.
Gái gú chứ không phải gái gấp. Rồi sao nữa?
Là con ấy cứ chẳng biết làm sao được, con ấy cầu lòng xin cho Chúa thì bây giờ chồng con là với con trai con là không còn hút thịt nữa mà đã biết chồng con bây giờ đã biết nằm chuối lòng đứng cho Chúa. Đấy là ơn thứ nhất ạ. Mà...
chị cho biết cái này mới là quan trọng. Chị cho biết nhờ đâu mà chồng của chị và con trai của chị vừa hút sách xì ke ma túy vừa gái gú mà bây giờ quay trở về biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, nhờ đâu và như thế nào?
Chà, con chẳng biết làm sao, có lúc con chỉ ôm chuỗi lòng thương xót, con xin Chúa cứu, tín thác vào Chúa, xin Chúa cứu chồng con và con ạ. Là ơn thứ nhất. Và thưa cha, con với công đoàn con được chia sẻ ơn thứ hai là 15 tháng 10 vừa rồi là con bị tất cả là con bị mổ tuyến giáp, là con đi Hà Nội với Ninh Bình, họ bảo con là bị suy tim và nó mờ mắt mà nó lại có hạch. Vậy là họ bảo con chạy tiền, nhiều tiền thì con cũng không có. Xong rồi con về con cứ ôm quyển lòng thương xót, con phó thác cho Chúa thì 10 ngày nay là con không thấy đau mà cũng không thấy nhọc. Mà con chỉ muốn đi tới Trà Long để muốn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đấy là ơn thứ hai. Và ơn thứ ba là con có một con cháu là lương dân là 31 tuổi, cháu xây dựng gia đình thì có thai được 3 tháng thì bác sĩ bảo là cái thai không ổn. Nhưng mà con mới nhắn tin vào cho cha thì cha nói là cứ cha dậy là cứ 3 giờ là cứ kêu thì con bé đó nó lương dân nó cứ đổ điện thoại. Là 3 giờ điện thoại rung là nó bảo lạy Chúa Giêsu xin cứu con. Thì đến bây giờ là cháu đã sinh được một em bé trai là 2 tháng mà tự sinh được, mà hôm nay cháu cũng gửi quà về tạ ơn lòng thương xót Chúa tại nhà mình ạ. Con xin lòng.
Thầy, tôi gửi tặng cho chồng chị một tấm ảnh lòng thương xót và với con của chị là hai người đã dính vào với xì ke ma túy rồi gái gú. Rồi đây là cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa là tháng 11 Tình Trời Tình Đất nha. Rồi và đây là hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, cái quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa giao điểm tin mừng. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, cho chồng và cho mọi người nha. Rồi xin kế tiếp mời chị lên đây.
Con chào cha, con chào cộng đoàn lòng thương xót. Con là Anna Nguyễn Thị Đây, con ở ngoài Bắc, con ở địa phận Hà Nội, gió hạt Hà Nam. Con đi hôm nay và đây là lần thứ hai, lần hôm tháng 4 con có vào thì con ở lại một tuần. Bây giờ con ngắn gọn thôi, con được xin Chúa làm chứng cho con là được hai ơn. Vì là con trai của con là Nguyễn Việt Hùng, con cưới cho con là tháng 10 năm 17. Thì sau đó thì con dâu nhà con có bầu yếm bé thì được 12 tuần thì con dâu nhà con đi siêu âm. Thì trong một ngày đi hai chỗ bác sĩ siêu âm thì bác sĩ đều bảo là em bé bị nguy cơ đau là cao thì khuyên bỏ em bé đi. Thế thì khi đó con dâu nhà con ở bên lương dân thì về nhà con lấy đạo, về nhà theo nhà con thì lấy đạo, mà con dâu là lương dân thì về con dâu con nó cũng băn khoăn và con trai cũng cứ là buồn phiền. Thế thì con bảo là thôi bây giờ mẹ có số của cha Long thì con nhắn tin về cho cha, thì xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho em bé được khỏe mạnh như bao em bé trên toàn thế giới. Thế thì con ra nhà con nhắn được ba tin thì cha cũng hồi âm lại, thì cha cũng bảo là
rồi sao,
thế là bây giờ là con dâu nhà con là được mang thai được 8 tháng 10 ngày, thì sau đó là sinh em bé là thiếu mất 20 ngày thì em bé sinh ra được 3 cân 1, bây giờ là cháu được 2 tháng rồi thì được 5 tuổi. Thế con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Ơn thứ hai của con là con bị thoái hóa cột sống và lệch hai đốt xương L4, L5. Xong rồi nó đau thần kinh tuệ nó tràn đây thì con đi nhiều bác sĩ lắm, mà thuốc nam rồi thuốc chén này con uống không bao giờ khỏi. Thế thì anh chị con ở trong nam thì bảo là cho có bao tiền cho con đi vào đây để vào Cha Long. Thế thì con cũng đi, anh chị con cho tiền vào thì con vào hôm tháng 4. Con ở đây một tuần thì cha và Chúa đã chữa lành cho con. Thế con về thì bây giờ là con khỏi rồi thì con ao ước lần này là con vào để con tạ Chúa, tạ cha và tạ cộng đồng đoàn. Thì con cũng xin một ơn nữa là
Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 11 Tình Trời Tình Đất. Rồi, và cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Hôm nay là ngày thứ 7 đầu tháng, mùng 3 tháng 11. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi, một tràng pháo tay thật to lên thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con xin chào cha. Dạ thưa cha, con được ơn vì con đã bỏ Chúa 10 năm.
Con được ơn là con bỏ Chúa 10 năm. Rồi, không, chưa nói hết, được ơn là bỏ Chúa 10 năm mà hôm nay con đã trở lại, đúng không?
Vâng.
Rồi, động cơ nào mà con, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con, năm nay con 50 tuổi.
Rồi, bỏ Chúa 10 năm. Và nhờ đâu mà con được ơn trở lại sau 10 năm con đã bỏ Chúa?
Dạ con mắc một cơn bệnh 3 năm, con bị mắc cơn bệnh u xơ tử cung. Con bị 3 năm, con đi chữa trị ở đâu cũng không hết. Thế là con đến với mẹ, con nhờ mẹ chuyển cầu tới Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc để con chữa bệnh. Thế con được về, con gặp thầy gặp thuốc, con chữa bệnh, con khỏi bệnh, thì con nên con tạ ơn Chúa, con tạ ơn mẹ, rồi xong hết con được một ơn đấy.
Nếu mà con không bị u xơ tử cung, con có quay về với Chúa không?
Dạ không.
cho nên là chúng ta thấy Chúa phải, đôi khi Chúa phải dùng những biện pháp để nhắc nhớ mình. Nhắc nhẹ không nghe thì phải nhắc nặng, để mà những người con ấy tỉnh ngộ, giác ngộ mà quay về, không ở trong bến mê nữa. Rất nhiều người ngày hôm nay đang ở trong bến mê, còn sức khỏe, còn tiền của, còn danh vọng, không bao giờ cần đến Chúa. Mất hết tiền của, phá sản, mất hết danh vọng, chức tước, bị lột lon, đi lên voi bìa xuống chó. Bây giờ là thời kỳ cuối, lúc đó mới quay về với Chúa. Mày biến đi, mày khỏe mày không quay về với tao, mày đâu mày quay về với tao? Chúa có nói vậy không? Không, Chúa vẫn như người cha nhân từ, dang rộng cánh tay đón đứa con hoang quay trở về. Ơn thứ hai.
Dạ rồi, một ơn nữa, rồi khi con về với Chúa, Chúa cứu con. Rồi chồng con lại được một ơn nữa, chồng con bị viêm gân tay. Thế là đi đến bác sĩ thì bác sĩ kêu là viêm gân tay rồi bây giờ phải không được làm, rồi nguy cơ là sẽ bị mổ. Thế là con mới dụ dỗ chồng con được là hãy đến giáo điểm tin mừng này để cho Chúa cứu cho mình khỏi bệnh. Thế chồng con với nghe con với đi đến giáo điểm tin mừng này thì cha đặt tay rồi chồng con lấy nước phép về uống, thế là tự dưng chồng con về khỏi luôn, khỏi từ lúc bấy giờ là không có đau nữa đấy.
Sao con biết đến giáo điểm tin mừng?
Dạ con, người ta ở gần nhà con, rồi người ta bao xe, rồi người ta cho con đi. Là chú cô Thỉnh ở, con ở giáo xứ Phước Bình, con ở dưới xã Phước Bình, rồi chú cho tiền xe. Dạ, ở giáo xứ Phước Bình, ở giáo xứ Phước Bình, Phước Tỉnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, rồi chú bao xe cho con, chồng con đi, rồi đến chồng con chữa khỏi bệnh. Thì bữa nay con lên đây để con làm chứng cho Chúa, để cho các cộng đoàn đấy thấy là gia đình con được ơn Chúa cứu như vậy.
Hallelujah. Xem dưới cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Các bạn nhớ có lên. Hallelujah. Và chúng ta thấy là không những Chúa cứu linh hồn người vợ mà Chúa cứu cả phần xác người chồng nữa. Nhiệm vụ của con là đem đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, nhất là cho những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, những người lâu năm lâu tháng bỏ Chúa. Đây là gửi tặng con cái máy, và đây là tặng cho chồng con cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tình Trời Tình Đất, và đây là cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa để con biết đến, chạy đến với mẹ. Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng nha.
Thưa cha, con muốn là tặng cho cha với lại cộng đoàn một bài hát, bài hát Chúa quá thương con. Bài hát Chúa quá thương con.
Vâng.
Tình Chúa thương con nhiều, ôi tình Ngài quá thắm sâu. Tình Chúa thương con từ lâu, ôi tình yêu cao vút từng mây. Chúa đã đến với con, cùng con sẽ chia phận con người. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên khổ giá. Vì Chúa thương con nhiều, con làm sao đáp đền tình yêu. Vì Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây. Chúa đã hiến thịt máu thành của ăn lương thực trường sinh. Chúa đã hiến mạng sống để yêu con cho trọn tình. Nếu con thật lòng yêu Chúa, con sẽ mong được gặp gỡ Ngài. Con sẽ đến với Ngài để Ngài dạy con hiểu được tình yêu. Thưa cha, con
vâng. Đấy, một người 10 năm bỏ Chúa bây giờ mới cảm nhận được là Chúa yêu con nhiều. Vậy mà con nỡ nào con bỏ Chúa tới 10 năm hả con?
Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha. Hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa. Con có cháu nội, mẹ cháu coi như là chuẩn bị sinh, đi 4 bệnh viện coi như đều khám, coi như bảo là bị chân đùi ngắn, chân ngắn, nói chung là không sinh được. Đi bệnh viện Tự Dũ, Hùng Vương, bệnh viện 175, bệnh viện quận 12 đều kết luận là chân ngắn. Thế cho nên là với gia đình, vâng, thế là nhưng đến bây giờ là con cháu nó xin ra được 2 tháng rồi. Cháu nó coi như chân tay không có việc gì hết, coi như là rất xinh xắn đẹp, không có vấn đề gì. Thế cho nên là con lên con tạ ơn cha. Còn là ơn thứ hai của con là con ở ngoài Bắc, Tết đến là con bị cái chân đùi này nó sưng như hay là một quả trứng ở cái lẳng lè. Con đi khắp bệnh viện, đi bệnh viện kia chữa nhưng mà không khỏi. Thế là coi như là con vào đây con đi nhiều bệnh viện chữa nhưng mà cũng không khỏi được. Cho đến khi mà con đến với cha được biết, thế là mẹ con xuống đây thì coi như là tự dưng là cái chân con khỏi dần, khỏi hẳn luôn, đến bây giờ không có đau đớn gì hết.
Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ em quê ở ngoài Bắc.
Em tên gì?
Dạ quê ngoài Bắc.
Em tên gì? Quê em miền Bắc mà em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
70 tuổi ạ.
Em 70 tuổi rồi. Rồi. Em tên là gì? Tên gì? Tên gì?
Dạ tên tôi là Vũ Thị Chấp ở ngoài Bắc ạ.
Vũ Thị Chấp ngoài Bắc 70 tuổi. Rồi em đạo gì?
Con ở ngoài Lương con không có đạo gì cả.
Vâng, tại vì chị không có đạo cho nên chị xưng em. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy. 70 tuổi mà coi còn ngon quá, chứ còn trẻ trung quá. Mặc quần áo hoa hoét đủ thứ màu. Tôi tặng cái máy phấn khởi quá. Rồi cái máy 300 bài giảng nha. Rồi con.
Con thưa cha, con là Nguyễn Cẩm Tú ở Cà Mau. Thì con Chúa ở bàn thì con có nhiều cái ơn lắm, mà bây giờ con nói chia hai cái ơn thôi. Ngày 22 tháng 2 năm 2018 thì cái giò con đã đi không được, thì con cũng nhờ là chị Sáu Sương đã ở gần con, bà cũng nói lòng thương xót của Chúa. thì bà cho con cái máy về con nghe, rồi con cũng cầu nguyện với Chúa là độ cho con hết cái giò. Mà từ ngày đó tới giờ thì cái giò con rất là hết, con đi đứng được, ngồi lên ngồi xuống được, không còn đau nữa. Rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ngày ăn thứ hai thì cái tai mặt của con á cha, nó tê hết biết rồi, con cầm đôi đũa mà nó muốn gớt, giờ nào nó gớt. Mà giờ con cũng nguyện với Chúa, giờ chữa lành cho con và cộng đoàn và cha. Mà bây giờ cái tai con giờ 10 phần chắc đỡ hết 8 rồi cha, còn chỉ hơi tê tê tay mặt này nè. Thì còn tê tê thôi, giờ con cũng ngắn gọn, bây giờ con cũng nhờ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đó.
Rồi, chị theo đạo gì?
Con về đạo Phật cha.
Vâng, đây là một người đạo Phật ở mãi dưới Cà Mau. Nhờ đâu mà một người đạo Phật mãi dưới Cà Mau xa lắc xa lơ, chị biết đến lòng Chúa thương xót mà hôm nay chị đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng.
Dạ, con lên tới đây thì bữa nay con lên.
Ai giới thiệu chị đến đây để mà biết giáo điểm tin mừng để đến được Chúa ban ơn và làm chứng cho Chúa?
Dạ, con cũng nhờ chị Sát Sương qua ở gần đó, rồi bà mới nói lòng thương xót của Chúa, rồi cái con xin cái số của cha, con nhắn tin, cái cha nhận lời, cha nhắn xuống con, rồi con mừng quá cha. Rồi cái từ ngày đó tới giờ là con cũng kinh cầu, con cầu Chúa với cha và cộng đoàn độ hộ cho con hết bệnh, thì bữa nay con lên tạ ơn Chúa.
Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng để về dưới Cà Mau, chuyện đi loan truyền lòng thương xót của Chúa nha. Và đây là cuốn tập san tình trời tình đất, chị đọc để biết đến lòng Chúa thương xót như thế nào. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ hai em bé, là mời hai bé lên đây con. Đây con, bé lên đây, 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 đến đây. Rồi, bé đứng đây con, rồi, một bé đứng đây, rồi, đứng đây. Rồi, bé đứng đây, ôm to lên, ôm phía trước. Rồi, con tên là gì? Con tên gì?
Nguyễn Hoàng Bảo Hân.
Bảo Hân mấy tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi Bảo Hân có cái gì đây?
Con heo.
Con heo trong đó có cái gì?
Tiền.
Rồi con cầm đến đây để làm gì?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi. Còn bé tên gì con?
Lê Khánh Ngọc.
Ngọc mấy tuổi?
7 tuổi.
Rồi con học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi con 7 tuổi, con học lớp 2, con cầm cái con gì mà nó to vậy đây? Dưới cao lên, dưới cao lên. Rồi con cầm con gì đây to thế?
Con heo.
Rồi để làm gì?
Cha để giúp đỡ người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy có hai bé mà đã biết chia sẻ cho những bạn nghèo. Rồi mai mốt con có đi tu không?
Có.
Rồi con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi có hai ma sơ rất đẹp gái chúng ta trước mặt chúng ta. Rồi mời hai sơ để con heo xuống dưới chỗ bàn thờ. Con hai con heo có để dưới, để dưới. Rồi hai con. Rồi cho tặng cho một sơ cái máy 300 bài giảng nha.
Dạ.
Rồi mai mốt sơ đi dạy các em về lòng thương xót nha.
Dạ.
Rồi tặng cho sơ này cái máy 300 bài giảng nha.
Dạ.
Rồi mốt sơ đi dạy giáo lý nha.
Dạ.
Rồi xin một tràng pháo tay để cảm ơn hai sơ. Rồi xin mời chị lên đây.
Dạ con chào cha và chào tất cả các anh chị cô bác trong ngôi trường. Con tên là Trần Thị Bình, con là người hướng Sơn Hà Tĩnh. Con có như
khóc nữa, khóc thì làm sao mà nghe được khỏi Hà Tĩnh. Thôi nín đi em. Lệ đẫm vai rồi sao? Chị được ơn của Chúa, chị xúc động và chị đang khóc mà chúng ta thấy. Đừng có khóc nữa, nít 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 nít. Rồi bây giờ con tên là gì?
Giờ con tên là Trần Thị Bình, con là năm nay 55 tuổi, con là ở hướng Sơn Hà Tĩnh. Con không còn gì để mà mất nữa.
Không còn gì để mất nữa. Cái gì mất?
Tiền mất, tình mất, hai bộ con mất tai nạn một ngày 2002. Con lo chỉ quà tin bạn mà mất hết tất cả. Hiện nay nhà không có ở, một mình nuôi ba đứa con.
Tình chỉ là tiền mất, tình mất, một ngày cả chồng lẫn con bị mất. Dạ. Qua đời.
Dạ, tai nạn. Do tai nạn một ngày trong một chuyến xe nhỏ 5 chỗ chết cả 5 người, trong đó có 2 bố con. Và con do tin bạn quá mà mất người ngoài đảo, đó là Nguyễn Thị Hoa, số nhà 20 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, lừa con lấy bia đỏ của con xây khách sạn. Hiện nay con không lấy được, mỗi lần mà con đòi nợ.
Thôi bây giờ con tên là, con tên là gì?
Trần Thị Bình ạ.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con ấy 60 tuổi con.
Hỏi gì nói cái đó, 60 tuổi. Rồi con đạo gì?
Con là người ngoại đạo ạ.
Rồi con là người ngoại đạo. Bây giờ con được ơn gì của Chúa? Không có kể tội người khác. Dạ. Chuyện ai làm người đó chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Lên đây làm chứng chứ không phải lên đây kể về người này làm cái gì cho mình, người kia làm cái gì cho mình. Tuyệt đối không được phép nói chuyện đó. Dạ. Ai làm điều sai thì họ sẽ lãnh trách nhiệm trước mặt Chúa Đức Công Bằng. Nếu họ làm điều sai lỗi đức công bằng thì không đền đời này, đời sau họ cũng phải đền cho đến đồng xu cuối cùng. Anh chị em an tâm, trời có mắt, lưới trời lồng lộng nhưng mà không ai lọt đâu. Đừng có tưởng mình qua mặt được Chúa đâu, đừng có tưởng như vậy. Rồi bây giờ con được ơn gì của Chúa, kể một ơn.
Dạ con nhiều ơn lắm.
Một ơn
được. Dạ con chỉ ơn là con bị bệnh nền 30 năm, đi khắp nữa.
Đi bệnh gì?
Vẩy nến.
Bệnh vẩy nến bao nhiêu năm?
30 năm.
Rồi.
Rồi là bệnh gần nhất đấy là con vào đấy là con vào lần thứ hai, con vào đến ngày thứ 8 thì con để cha đặt tay, con nói với cha, cha ơi con là người ngoài đạo. Con nói cha đặt tay mà không có chuyển biến gì, cha mới làm cái câu này, không được thì về đi. À, rồi là nạt con nữa. Rồi xong đã con ngày thứ tư thứ năm là con vẫn nhẹ nhàng là cha đặt tay ra, con ở đấy 1 tháng 4 ngày. Rồi sau đó là con ý định để định đi vào thì con đến đường đi con đang đọc kinh thông xót thì bổ bị bổ mà thì khâu đến đầu gối mà khóc để bánh tre lên
cái gì?
Khóc để bánh tre á.
Cái gì?
Bánh tre. Xong rồi là con đến khâu thì họ nói là chuyên là Việt Nam bổ như thế này mà nó không bể bánh tre là phục cho cô rồi. Đó là cái thứ hai là
cái gì mà nói bố bánh tre là cái gì?
Vỡ bánh tre.
Ai bị vỡ bánh chè?
À con, bổ nhưng mà không việc.
Bổ bổ là cái gì?
Đi té.
Chua tụi nó té mà nó cứ bổ bánh chè thì ai mà hiểu được cái gì. Chua tụi bị té mà không vỡ bánh chè, bị bổ mà không bể bánh bè thì mày phải mà hiểu được cái gì. Rồi, đó là cái ơn của Chúa. Đây là ơn mà chị bị bệnh vẩy nến 30 năm. Bây giờ chị đã được chữa khỏi. Chị bị té mà chị không bị bể bánh chè là hai. Và thứ ba là chị bị mất hết. Chồng con bị chết, nhà cửa, tiền của mất hết. Nhưng mà chị chạy vô đây và chị tín thác vào lòng thương xót của Chúa để hôm nay chị được bình an, mạnh khỏe, đứng trước mặt cộng đoàn làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Một người ngoại đạo ở Hà Tĩnh. Và chị nãy giờ chị ấy khóc vì chị cảm thấy được là chỉ có Chúa mới thương chị ấy mà thôi. Người bạn thân của chị ấy đấy mà cũng chiếm hết đoạt tài sản của chị ấy. Rồi chồng con của chị ấy bị chết, nhà cửa mất hết không còn cái gì. Nhưng có một đấng không bỏ chị ấy. Chồng con bỏ, tiền của bỏ, bạn bè bỏ, mà chị lại là người ngoại đạo. Có một đấng không bỏ chị ấy là chính Thiên Chúa, đạo Công giáo, đấng nhiều lòng thương xót. Một Thiên Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Và ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Chị ấy hạ mình xuống. Vì nếu không hạ mình xuống thì không thể đến cầu nguyện lòng thương xót được. Chị nói tôi là người ngoại đạo, tôi đi cầu ông thần, ông bụt, ông chùa, ông ngải, ông sư gì đó. Làm sao mà bắt tôi đến đây lòng thương xót Chúa? Tôi bắt chị cúi đầu xuống để tôi đặt tay, mà chị cứng đầu, chị không cúi thì chả làm gì được. Chị không khiêm tốn cúi đầu xuống để nhận một bàn tay của con người tội lỗi, của một con người yếu đuối, của một con người bất xứng như tôi đây. Làm sao chị tin nổi? Vì chị là người ngoại đạo mà. Anh chị em có đạo còn bảo rằng đấy là ông linh mục được chức thánh, được sức dầu. Còn chị ngoại đạo biết gì? Chỉ thấy cái ông này mặc cái áo hơi khác khác thôi. Mà chị dám chấp nhận cúi đầu xuống, khiêm tốn hạ mình xuống, thì Chúa nâng chị ấy lên để phục hồi lại niềm tin, bình an và hy vọng cho chị. tôi tặng cho chị bán bổ không có bánh bè, bánh chè gì đó, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Hiện nay đang ở phòng cấp cứu.
Rồi, được rồi. Rồi, rồi đây là ai đây?
Đây là người con đưa vào. 6 người, ngoài 2 người đi ngoài đạo.
Con mấy người?
6 người.
Chúng con 6 người ạ.
Dạ thưa cha, đoàn chúng con là 7 người mua vé máy bay, nhưng mà một người có sự cố thì không đi được. Đoàn chúng con hiện tại là 6 người ạ.
Vâng, chị ấy là một người ngoại đạo mà đưa 6 người đến đây, mà 6 người đều là không có đạo.
Dạ, 2 người này là vừa trở lại với Chúa. 2 người này là có đạo, đã bỏ đạo 30 năm, bây giờ 2 vợ chồng mới vừa trở quay lại với Chúa. Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là người ngoại đạo, con sinh ra ở đất Hà Tĩnh nắng và gió. Năm nay con 56 tuổi, con tên Dần Hồ Lê. Là năm 2017, ngày vào ngày tháng 7 năm 2017 là con được một người bạn là đạo Công giáo, là con chỉ có cái máy nghe giảng thì con mượn của chị về nghe một tuần. Sau đó là con nhận thấy là con, dù là con người ngoài đảo, dù là con ở nơi đâu, dù tất cả mọi người trên thế giới này đều là con của Chúa. Và con trong thâm tâm con là gia đình hoàn cảnh khó khăn, con ước ao, con muốn được vào đấy gặp cha và cộng đoàn và biết được lòng thương xót của Chúa. Thì tháng 9 năm 2017 thì con vào đây là con của con gái của con là học ở tại Sài Gòn này, là con mới bảo với chị, con của con là con hãy bớt một chút thời gian đưa mẹ đến giáo điểm tin mừng. Con của con bảo là mẹ ơi, con chưa bao giờ biết Nhà Bè là ở chỗ nào, con chỉ vào đây chỉ biết học và học mà thôi. Rồi sau đó là con bảo cháu là mở cái trên máy điện thoại là hai mẹ con đến vào đây và được cha và đặt tay được Chúa chữa lành con rất nhiều bệnh. Con già con là mất ngủ là mười mấy năm, rồi thiếu máu não, thoái hóa xương khớp, rồi thoái hóa vai gáy, rồi đau dạ dày, mà có mẹ con nó có tiền sử là bị ung thư dạ dày, mà bản thân con là đau dạ dày là đau ở chỗ này, mà mỗi lần đau là nó trồi lên một cục như trứng gà đó cha. Mà con vào đấy được một lần duy nhất và một chỉ vào đền giáo điểm tin mừng này chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, con không có thời gian. Con được cha đặt tay xong con đi về một tuần sau, cha ơi con khỏe mà con vui mừng, con phấn khởi, gặp ai con cùng nói, gặp ai con cùng chia sẻ. Và vào đấy con cùng có mua mấy cái máy về là con cho người Công giáo có, người ngoài đạo có, con cho hết. Xong đến Tết là con lại gửi tiếp, con lại nhờ người trong này mua máy về là con cho những người bệnh nằm một chỗ. Rồi con có một chị bạn là suy tim độ 3, tiểu đường, rồi tràn dịch măng phổi, gọi là bệnh viện là trả về rồi. Mà cái xin lỗi cháu và cộng đoàn, cái chấn của bà dưới này là bằng cái đùi của con. Bà đi là mỗi lần đi đâu là phải người bế lên, lên xe thì con mới đến nhà, con mới vận động. Con nói chị ơi, em bây giờ em có một già có một người thầy thuộc giỏi nhất trên thế giới này, chị nếu chị tin em thì chị sẽ chữa khỏi. Chị bảo là bây giờ em ơi, chị tiền không có mà ăn, chị tiền không có mà ăn. Dạ, rồi sau đó là chị nghe lời con và con và gửi về đấy, con mua máy và con nhắn tin giúp chị. Bây giờ hôm nay chị được ơn, hôm nay chị đã đi chờ được rồi.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thế chị em, lời chứng của một người ngoại đạo rất là rõ ràng, nói có sách, mách có chứng. Một người chỉ vào đây đúng 2 tiếng đồng hồ, với bao nhiêu căn bệnh nan y ấy, chị đã được chữa lành. Chị đã mua máy về gửi tặng cho người có đạo cũng như người không có đạo. Và một người không có đạo là một trong những người đã được ơn chữa lành, hoàn toàn bế tắc, không đi đứng gì được, mà bây giờ đã đi chợ được rồi, nhờ cái máy mà chị ấy đã mua và đem gửi tặng cho người chị em ấy đây. Rồi đồng thời chúng ta thấy bên cạnh đây có một cặp vợ chồng, chị người ngoại đạo đưa một cặp vợ chồng là chị có đạo không?
Con cổ.
Chị có đạo mà chị bỏ đạo bao nhiêu năm?
Trong bên lứa. Rồi lại bỏ 40 năm đó.
Bỏ 40 năm. Rồi bây giờ hai người đã quay về với Chúa chưa?
Quay rồi. Quay về hơn tháng rồi. Quay về hơn tháng rồi.
40 năm quay về hơn tháng rồi. Chúng ta thấy một Chúa dùng một người ngoại đạo nhé. Một cái bà mà nói mà chúng ta không hiểu bà nói cái gì đó. Nói cứ bể bánh bè với bánh bò gì đó. Vậy đấy. Đây này đây đây. Mà dùng cái con người mà 30 năm bị vẩy nến để được Chúa chữa lành, mà đưa cặp vợ chồng 40 năm bỏ Chúa quay trở về tháng này rồi. Hallelujah. Rồi còn con.
Dạ. Con
tên gì?
Dạ. Vâng ạ, con ở ngoài Bắc cha.
Con tên gì?
Vâng ạ, con tên là Anna Tuyết ạ.
Vâng. Con đi trung đoàn hả hay sao?
Không ạ, có một mình con từ Bắc vào thì ạ.
Rồi chị đứng đó. Đây tôi đang cần những người trong đoàn nữa mà. Còn ai nữa chị này?
Dạ.
Chị trong đoàn phải không?
Dạ. Con chào cha. Con là Trần Thị Hóa, năm nay con đã 53 tuổi. Con bị bệnh thoát vị đĩa đệm và đau vai gãy. Con đã đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Hôm nay con được chị Vĩnh là ở người cùng quê, người ngoài đảo, cùng con cùng người ngoài đảo đã giới thiệu cho con là xin cha về đây và xin Chúa chữa bệnh cho con và nhờ cha vuốt ve che chở, đặt tay lên chữa bệnh cho con được khỏi ạ. Con giờ mới đến đây lần đầu tiên ạ.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho mỗi người một món quà. Chị đây hai người đã quay về với Chúa nha. Tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa. Tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà chị đã bỏ ngày 40 năm. Rồi tặng cho chị để đem về bàn thờ nha. Rồi đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chủ đề tình trời tình đất, gửi tặng cho chị. Mấy chị có máy hết chưa?
Có rồi ạ.
Chúng con mua hết ạ.
Vâng, có hết rồi, chúng con mua hết rồi. Người ngoại đạo, người ta đến đây và người ta tuyên xưng niềm tin như vậy, sốt sáng đi mua máy, không những cho mình và còn đi gửi tặng cho người khác. Không những là đưa người ngoại đạo về với Chúa mà còn đưa người có đạo bỏ Chúa 40 năm quay về với Chúa. Người có đạo mình thì sao? Có mua được cái máy để nghe chưa? Đã mua được cái máy để tặng cho người bỏ đạo chưa? Đã mua được cái máy để đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác chưa? Mỗi người hãy tự trả lời trước mặt Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta